Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc thờ cúng ma quỷ trong các tôn giáo lớn. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày. Ôi cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi thế gian đầy tâm tôi. Đường hoang vắng xa vời cần Ngài soi lối, mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi. Lạy Chúa, trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài, thật nhiều khi Chúa ơi nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người, chờ ngày vui mau tới cùng chung tiếng ca ngợi. Ôi cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi thế gian đầy tâm tôi. Đường hoang vắng xa bờ cần Ngài soi lối, mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi. Chúa. Nắm tay tôi.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về tác động của ma quỷ trong các tôn giáo lớn. Lòng cuồng nhiệt của những người theo tà giáo và của các tiên tri giả không phải là điều đáng ngạc nhiên. Ở dưới tác động của ma quỷ, những người đề xướng những giáo lý sai lạc sẽ nỗ lực tối đa để tuyên truyền quảng bá những giáo lý đó. Người ta bảo rằng những người theo tà giáo không cần phải được khuyến khích mới có lòng nhiệt thành đối với tôn giáo. Nhận định này phơi bày một thực tại trong lĩnh vực siêu linh. Satan thuộc hạ và những kẻ phò trợ luôn luôn quan tâm đến tôn giáo và chính chúng cũng là những kẻ có bản chất mộ đạo. Nhưng tôn giáo của chúng là tôn giáo của lòng kiêu ngạo đầy tham vọng cá nhân, giả dối và chống nghịch Đức Chúa Trời. Những người chân thành quan niệm rằng tôn giáo nào cũng tốt nhưng lại không có ơn biện biệt tà thần thì thường là đối tượng bị ma quỷ lừa dối. Sứ đồ Giăng tiết lộ rằng những tôn giáo khởi phát từ ma quỷ có sức mạnh thôi thúc người tin theo phổ biến các giáo lý sai lạc như đã cảnh tỉnh trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 1. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả xuất hiện đi vào thế gian, đó là thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 1. Khi các tiên tri giả này giao giảng sứ điệp của thần linh, thì thế nào cũng có tác dụng thuyết phục, nhất là đối với những người vốn đã ở trong ảnh hưởng của ma quỷ. Phát ngôn nhân thật sự đằng sau các tiên tri kia hoặc là thánh linh của Đức Chúa Trời là đấng toàn tri hay cũng có thể là tà linh, là ma quỷ. Thánh linh của chân lý dẫn con người vào trong mọi chân lý của Đức Chúa Trời và Ngài nói qua người của Đức Chúa Trời là thầy giáo chân thật, dạy các giáo lý lành, theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13. Trong khi đó, các tà linh dưới quyền Satan là linh của sự giả trá, sai lầm, sẽ nói qua những người theo tà giáo, theo các tôn giáo lầm lạc, gieo rắc những giáo lý sai lạc và nuôi dưỡng tà giáo. Một số tín hữu thiếu căn bản lời Chúa thường ngây thơ đến độ quá đơn sơ đối với những tác động quỷ quyệt của Satan, cho nên sứ đồ Giăng đã phải chỉ rõ ra rằng con cái Đức Chúa Trời rất thường là những mục tiêu Satan đặc biệt muốn tấn công. Satan tìm cách dương đủ mọi thứ bẫy để khiến cho người tin Chúa nhưng thiếu cảnh giác rơi vào đủ mọi sai lầm trong các tà giáo, rơi vào những quan điểm thái quá hoặc bất cập, nhưng lại nhân danh chân lý thuộc linh. Chính vì vậy, chúng ta cần có thuốc thử để phân biệt tôn giáo chân chính và tà giáo. Sứ đồ Giăng cảnh giác tín hữu đừng vội vàng tin cậy mọi thần, nhưng phải thử các thần, nghĩa là phải đối chiếu trong ánh sáng của lời Chúa. Thánh Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 10 đề cập đến những người được ân tứ thánh linh biết phân biệt các thần, nghĩa là không phải ai cũng có những bén nhạy cần thiết đối với tà thần, mà chỉ những người có ân tứ đặc biệt của Đức Thánh Linh, đồng thời có lời Chúa để đối chiếu, so sánh, soi tỏ, phơi bày thật giả. Qua suốt lịch sử, Hội Thánh Chúa đã bị tổn hại rất nhiều bởi các tà giáo như chùm bao ăn lan qua những lời dối trá, nhưng đầy sức thuyết phục một cách quỷ quyệt của các giáo sư giả là những kẻ bán mình cho ma quỷ để truyền bá tà giáo. Cái đáng sợ của một số tà giáo là chúng không hoàn toàn phủ nhận Kinh Thánh. Trái lại, còn sử dụng Kinh Thánh một cách thiên lệch, bóp méo Kinh Thánh, cượng giải Kinh Thánh, sửa đổi và thêm bớt vào Kinh Thánh. Chính vì mang nhãn hiệu Cơ Đốc mà một số tà giáo đã mau chóng thuyết phục được một số tín hữu non nớt, nhẹ dạ, thiếu kiến thức Kinh Thánh, nhất là thiếu mối tương giao cá nhân sâu đậm với Chúa Thánh Linh, cho nên rất dễ bị mê hoặc bởi những lý luận sắc bén và cái bề ngoài đội lốt chiên của các tiên tri giả kia, mà bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Trở lại với thuốc thử các thần, Thánh Giăng tập trung cuộc thử nghiệm này vào thân vị Chúa Cứu Thế Giê-xu và vào công tác hy sinh chuộc tội của Ngài, được kỹ thuật trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 2 câu 3. Bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời, phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời, còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu không phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 2 câu 3. từ những thế kỷ đầu trong lịch sử Hội Thánh cho đến nay, đã có nhiều tà giáo, tà thuyết xuất hiện mà tự chung những tà giáo đó không tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, không nhận Chúa Giê-xu là thần nhân. Có tà giáo phủ nhận thần thánh của Chúa, coi Chúa Giê-xu chỉ là người hoặc chỉ là một thiên sứ cao cấp, chứ không đồng đẳng với Đức Chúa Trời. Có tà giáo lại phủ nhận nhân tánh của Chúa Giê-xu, bảo rằng Chúa là linh và thân xác của Chúa Giê-xu không thật mà chỉ là ảo thân. Có tà giáo phủ nhận sự phục sinh, bảo rằng Chúa Giê-xu không chết mà chỉ ngất đi, cho nên không có chuyện Chúa phục sinh. Tất cả những tà thuyết này phát xuất từ ma quỷ và đã được truyền bá qua các tiên tri giả, mà có khi chính những con người này mê muội đến độ không biết mình đang hành động dưới sự điều khiển của ma quỷ. Cơ đốc nhân phải nhận định về các tôn giáo khác như thế nào? Đây là câu hỏi được bàn cãi khá sôi nổi, nhất là trong bối cảnh của thế giới ngày nay, khi các thành viên của phong trào đại kết hoạt động tích cực, khi chủ nghĩa tôn giáo đa nguyên trở thành cái nhiều người đắc ý cho là giải pháp cho tình trạng phân hóa giữa các tôn giáo trong hiện tại. Những người chủ trương tôn giáo đa nguyên phủ nhận chân lý đến từ Đức Chúa Trời cho con người là qua một mặc khải duy nhất bởi Đức Thánh Linh là Kinh Thánh. Thay vào đó, họ tìm kiếm chân lý chuyển từ người qua người trong đối thoại về sự sống. Một phong trào như thế đại diện cho nỗ lực trong thế giới hôm nay nhằm lật đổ sức kiềm chế từ bất cứ chân lý nào được trình bày như là quy luật duy nhất của đức tin và thực hành. Tất cả những ai hôm nay tôn trọng lời Chúa, coi lời Chúa là lời được linh cảm và đầy thẩm quyền, thì phải chấp nhận thuốc thử chính Kinh Thánh trình bày để quyết định điều gì đúng, điều gì sai trong tôn giáo nếu muốn tránh những bẫy dập lừa dối của ma quỷ. Tất cả những ai tôn quý Chúa Cứu Thế Giê-xu và Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cũng sẽ đều đồng ý với Stuart P. Garver, chủ bút tờ Di sản Cơ đốc Christian Heritage, khi ông nhận định rất chính xác. Chủ nghĩa tôn giáo đa nguyên không thể chấp nhận được mỗi khi nó phát biểu khác với điều Đức Chúa Trời bày tỏ trong lời Ngài. Là một cộng đồng của Đức Tin, Hội Thánh của Chúa Giê-xu trung thành với lời Chúa Giê-xu tuyên bố, không một chấm một nét nào trong lời Chúa qua đi mà không thành nghiệm. Dù muốn hay không, chúng ta phải sống với lời đó. Ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời có cách khiến cho nhà khoa học tự động loại bỏ những giả thuyết nào khác với trật tự vũ trụ do đấng tạo hóa thiết định, nhưng lại không cung cấp cho các nhà thần học những dữ kiện đầy thẩm quyền và chính xác để thử nghiệm mức độ chính xác của những điều họ dạy, là cả một sự sỉ nhục đối với sự khôn ngoan thiên thượng. Chính những giới hạn của chủ nghĩa tôn giáo đa nguyên đã đem đến cho các hội thánh một thách thức lớn lao. Hiển nhiên là những mảnh vụn chân lý có thấy trong những bộ phận quảng bá của chủ nghĩa tôn giáo đa nguyên, nhưng đó lại chính là điều mà Thánh Phaolô gọi là một tin lành khác. Đó không phải là tin mừng thuần túy, đầy đủ, trọn vẹn, nhưng là loại tin mừng đã bị bóp méo, bị pha trộn, bị thêm thắt và tô điểm bằng những sai lầm, có khi kín đáo, có khi trắng trợn, vi phạm bản chất lời Chúa liên quan đến thân vị vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự cứu chuộc đầy đủ, trọn vẹn, viên mãn trong Ngài bị thương tổn. Chúng ta nghe lại lời Chúa xác định những tiêu chuẩn tín lý về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ nhất là Ti-mô-thê thứ nhất chương 3 câu 16. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Trong thời gian thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 3 ghi như sau: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Chúa Giê-xu, không phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.